bằng Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 16 tháng Giêng 2010.
Việt Nam lại khẳng định là không hề có đàn áp ở giáo xứ Đồng Chim.
Quốc vương Thái Lan phê chuẩn thành phần nội các mới.
Công an Trung Quốc ngăn cản cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho đồng giới tính nam.
Một nghị sĩ đảng cầm quyền bị bắt tại Nhật do vụ tai tiếng tài chính.
Viện trợ quốc tế bắt đầu đến Haiti, Hoa Kỳ được giao điều hành sân bay Port-au-Prince.
Sáu nước đặc trách hồ sơ hạt nhân Iran họp tại New York.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Nam Bắc Triều Tiên có nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn.
Theo Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức, nhiều nhóm tin lành tư gia ở Việt Nam vẫn chưa được đăng ký để hoạt động hợp pháp. RFI phỏng vấn Tổng thư ký Vũ Quốc Dũng.
Kính thưa quý vị, Việt Nam lại khẳng định là không hề có đàn áp ở giáo xứ Đồng Chim. Hôm qua, Thông tấn xã Việt Nam đã đăng tải một bản tin cho rằng một số trang tin trên Internet đã loan những thông tin có dụng ý vu cáo với nhiều tình tiết xuyên tạc và có lời bình có tính chất kích động liên quan đến việc chính quyền địa phương tháo dỡ cây thánh giá được coi là xây dựng trái phép trên núi Chẻ. Thông tấn xã Việt Nam bác bỏ hoàn toàn những thông tin nói trên và khẳng định là không có việc chính quyền đàn áp giáo dân giáo xứ Đồng Chim. Trong bản tin này, Thông tấn xã Việt Nam nhắc lại lập luận của chính quyền, đó là Linh mục Chánh xứ Đồng Chim Nguyễn Văn Hữu và Ban Hành giáo thôn Đồng Chim đã vận động giáo dân xây dựng trái phép cây thánh giá trên núi Chẻ, thuộc đất công. Sau khi thuyết phục không được, chính quyền thôn Đồng Chim đã tháo dỡ an toàn cây thánh giá nói trên theo đúng thủ tục. Bản tin của Thông tấn xã gần như đã lặp lại nội dung trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam ngày 13 tháng Giêng vừa qua của ông Nguyễn Văn Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức. Xin nhắc lại là theo các nguồn tin từ giáo xứ Đồng Chim, trong vụ tháo dỡ thánh giá trên núi Chẻ ngày 6 tháng Giêng vừa qua, chính quyền đã huy động hàng trăm công an, binh lính, dân quân và đã sử dụng vũ lực đối với những giáo dân muốn ngăn việc tập phá thánh giá, biểu tượng thiêng liêng nhất đối với người Công giáo. Hậu quả là nhiều người bị thương, một số bị thương nặng phải vào bệnh viện. Và từ mấy ngày qua, giáo xứ Đồng Chim ngày càng bị phong tỏa chặt chẽ hơn và hầu như không có một người nào ở bên ngoài có thể vào được khu vực này.
Còn liên quan đến đạo Tin Lành, theo nguồn tin của Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức, thì tín đồ Tin Lành tiếp tục bị chính quyền Việt Nam gây khó khăn. Mặc dù chính sách của nhà nước kêu gọi các hội thánh đăng ký hoạt động, nhưng ở nhiều địa phương thực tế lại trái hẳn. Cụ thể là vào Chủ nhật vừa rồi, hai tín đồ Nguyễn Bá Chúng và Nguyễn Ngọc Nam, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, bị công an xã đánh đập. Trước đó, ông Nam bị chính quyền địa phương kêu gọi bỏ đạo. Cuối năm ngoái, tại huyện Bình Lữ, tỉnh Lai Châu và huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, có nhiều vụ bắt trói tín đồ và ném đá vào những nhà. Vào nhà của những người từ chối bỏ đạo. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức vào cuối bản tin. Trong khi đó, tại Thái Lan, quốc vương Thái Lan vừa phê chuẩn thành phần nội các mới. Thủ tướng Thái phải cải tổ nội các sau vụ tai tiếng tham ô trong Bộ Y tế. Hôm nay, quốc vương Bhumibol đã ký chiếu chỉ chấp thuận bổ nhiệm 5 bộ trưởng mới. Vụ tham ô làm cho chính phủ trong Liên minh Dân chủ và đảng Bung Rai Thái suy yếu thêm trong bối cảnh phe thân Thaksin không ngừng gây áp lực trên đường phố. Theo AFP, thì Bộ trưởng Y tế Wattaya Kayu Paradai và Thứ trưởng Manit Nopa Mokbody đã phải từ chức hồi đầu tháng này trước áp lực của công luận sau khi nổ ra vụ thất thoát khoảng 2 tỷ đô la trong ngân sách của Bộ Y tế. Ủy ban kiểm toán của chính phủ phát hiện một số hóa đơn mua trang thiết bị cung cấp cho bệnh viện như máy, trợ tim, trị liệu ung thư bị đẩy giá lên cao quá nhiều. Trong số các chức vụ được thay đổi công bố hôm qua, chiếc ghế phó thủ tướng được trao cho ông Khairong Suwanakiri. Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Jurin Laksanawijit qua làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Năm bộ trưởng mới, ba người thuộc đảng Dân Chủ và hai người trong đảng Bơm Rầy Thái sẽ tuyên thệ nhậm chức với quốc vương vào thứ hai tới tại bệnh viện nơi mà nhà vua được chăm sóc từ tháng 9 năm ngoái.
Về tình hình tại Miến Điện, hôm qua lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi, hiện vẫn bị quản thúc tại gia, đã gặp viên sĩ quan liên lạc của chế độ quân sự. Theo một chỉ trích chính quyền quân sự, Bộ trưởng Lao động Aung San Suu Kyi, người đóng vai trò liên lạc giữa các tướng lãnh cầm quyền với lãnh đạo đối lập Miến Điện, đã nói chuyện với bà Aung San Suu Kyi trong 30 phút. Đây là cuộc gặp gỡ thứ tư giữa hai người kể từ đầu tháng 10 năm ngoái đến nay. Nội dung cuộc gặp gỡ không được tiết lộ. Lãnh đạo đối lập Miến Điện đã nối lại đối thoại với chính quyền quân sự cách đây 2 tháng sau khi bà công khai bày tỏ ý muốn giúp bãi bỏ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Còn tại Trung Quốc, tối hôm qua, công an đã ngăn cản việc tổ chức cuộc thi sắc đẹp đầu tiên tại Trung Quốc dành cho các nam thí sinh đồng tính, Mr. Gay. Theo dự kiến, 8 thí sinh sẽ tranh nhau danh hiệu này tại một hộp đêm nổi tiếng ở thủ đô Bắc Kinh, trong một cuộc thi mà đã được hoan nghênh như là dấu hiệu cho thấy thái độ cởi mở hơn đối với giới đồng tính luyến ái tại Trung Quốc. Nhưng không hề báo trước, ngay khi cuộc thi chuẩn bị khai mạc, công an Trung Quốc đã ập đến để ngăn lại, với lý do là cuộc thi này không có xin phép. Mặc dù tình trạng của những người đồng tính tại Trung Quốc trong những năm gần đây đã được cải thiện, nhất là tại các thành phố lớn, nhưng nhiều người trong số họ không dám lộ diện hoặc phải lập gia đình do áp lực của bố mẹ. Chính sách mỗi gia đình chỉ có một con càng khiến cho tình hình thêm trầm trọng. Theo tờ China Daily, vào tháng 8 vừa qua, khoảng 100 người đồng tính đã biểu tình phản đối việc công an Trung Quốc muốn trục xuất họ khỏi một công viên. Theo thẩm định của các chuyên viên Trung Quốc, tại nước này hiện có khoảng 20 triệu người đồng tính nam và 10 triệu người đồng tính nữ. Tại Trung Quốc, cho tới năm 1997, đồng tính vẫn còn bị coi là một tội, và mãi đến năm 2001, đồng tính mới không còn bị xem như là một thứ bệnh.
Tại Nhật Bản, dân biểu Tomohiro Ishikawa, 36 tuổi, thành viên của đảng Dân Chủ đã bị bắt ngày hôm nay. Đây là cộng sự viên thứ ba của Tổng thư ký đảng cầm quyền Ichiro Ozawa bị tư pháp bắt giam trong tiến trình điều tra các vụ bê bối tài chính. Hai ngày sau khi một ủy ban điều tra đặc biệt lục soát các văn phòng của Tổng thư ký đảng Dân Chủ ông Ichiro Ozawa, một loạt ba người thân cận của nhân vật được xem là số 2 của đảng cầm quyền bị bắt. Dân biểu Tomohiro Ishikawa là người thứ ba bị bắt vào hôm nay. Trước đó, hai trợ lý của ông Ozawa là ông Mitsumoto Ikeda và Takanori Okubo bị tư pháp bắt giam trong một vụ bê bối bất động sản khoảng 4,4 tỷ đô la. Công tố nghi ngờ dân biểu Ishikawa, một cộng sự viên của Tổng thư ký đảng Dân Chủ, trước khi đắc cử vào Quốc hội đã mua một miếng đất bằng tiền mặt tích từ quỹ yểm trợ chính trị của ông Ozawa và do chính ông này đưa cho. Thủ tướng Nhật Hatoyama cho biết ông rất ngạc nhiên khi hay tin dân biểu Ishikawa bị bắt. Thủ tướng Hatoyama cũng từng là cánh tay mặt của Tổng thư ký Ozawa, một người có biệt danh là lãnh đạo từ trong hậu trường. Các vụ lục soát văn phòng và bắt cộng sự viên của Tổng thư ký đảng cầm quyền xảy ra vào lúc đảng Dân Chủ chuẩn bị đại hội thường niên khai mạc vào ngày hôm nay và đã tạo cơ hội tốt cho đối lập liên tục tấn công chính phủ.
Viện trợ quốc tế bắt đầu đến Haiti, Hoa Kỳ được giao điều hành sân bay Port-au-Prince. Hôm nay khoảng 4.200 binh lính Mỹ đã đến Haiti và 6.300 binh lính khác sẽ đến nơi từ đây cho đến thứ hai. Lính Mỹ hôm nay đã bắt đầu phân phát hàng cứu trợ cho người dân, và từ hôm qua Hoa Kỳ chính thức được giao quản lý sân bay thủ đô Port-au-Prince, theo một hiệp định ký với chính phủ Haiti. Một toán quân tiền trạm của lực lượng Hoa Kỳ đã kiểm soát sân bay, nơi đang chất đống hàng tấn đồ cứu trợ. Nhưng việc điều hành sân bay thủ đô Haiti không phải là đơn giản, như tường trình của thông tin viên Florent Guilla từ Port-au-Prince.
Người Mỹ đang nắm đường hàng không tại Haiti. Từ hôm qua, Hoa Kỳ đảm nhiệm việc quản lý sân bay Port-au-Prince vừa mở cửa trở lại. Từ ba ngày qua, sân bay này đang bị quá tải. Pháp muốn cho hạ cánh một máy bay bệnh viện dã chiến với 10 nhóm bác sĩ phẫu thuật, nhưng cuộc thảo luận với người Mỹ kéo dài suốt cả buổi chiều qua cho tới tối nên máy bay không thể hạ cánh được nữa. Dù với ngôn ngữ rất ngoại giao, nhưng Bộ trưởng Hợp tác của Pháp Alain Réandé vẫn không giấu được vẻ khó chịu.
Tôi
nghĩ cần phải cảm ơn các bạn Mỹ đã lo việc quản lý sân bay, nếu không thì máy bay không thể hạ cánh được. Nhưng cũng có vấn đề, có lẽ vì thiếu sự điều hành. Dù gì thì một máy bay chở một bệnh viện dã chiến đã không thể hạ cánh được cũng là điều bất bình thường. Chiếc máy bay chở bệnh viện dã chiến của Pháp đã phải đáp xuống San Dominicana. 168 người trên chuyến bay đó dự tính bay về Guadeloupe trong buổi tối đã phải qua đêm tại sân bay. Nhưng hôm nay, đường bay sẽ được để dành riêng cho máy bay của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới thị sát thủ đô Haiti.
Manu Pochez, Florent Guignard, Port-au-Prince, RFI.
Về đường hàng hải, chiếc tàu đầu tiên từ sau trận động đất hôm thứ Ba, hôm qua đã cập bến cảng Port-au-Prince và đã có thể bốc dỡ hàng cứu trợ gồm chuối và than, mặc dù bến cảng này bị phá hủy gần như hoàn toàn. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp khẩn cấp 562 triệu đô la và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon sẽ đích thân đến Haiti ngày mai để thẩm định nhu cầu viện trợ nhân đạo. Xin nhắc lại là trong trận động đất vừa qua, 37 nhân viên Liên Hiệp Quốc đã thiệt mạng và 330 người khác của cơ quan này hiện vẫn còn bị coi là mất tích. Ngay từ hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ đến Haiti sau khi rút ngắn chuyến công du châu Á. Vốn đã tuyệt vọng vì chờ mãi không thấy viện trợ đến và lo ngại động đất tái diễn, những người sống sót nay lại càng hoảng sợ hơn trước những vụ cướp bóc trấn lột xảy ra ngày càng nhiều. Các băng nhóm vũ trang hoành hành khắp nơi, lợi dụng tình trạng Haiti không còn lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh. Trận động đất vừa qua cũng đã triệt tiêu toàn bộ máy nhà nước Haiti với nhiều trụ sở các bộ, phủ tổng thống và quốc hội bị phá hủy hoàn toàn. Trước tình hình đó, hàng ngàn người đang tìm cách di tản khỏi thủ đô Haiti. Trong bầu khí đầy mùi thối rữa, các xe tải liên tục chở đến nghĩa địa hàng chục thi hài để chôn trong các hố chôn tập thể. Theo Thủ tướng Haiti, từ khi xảy ra động đất đến nay đã có hơn 15.000 thi hài được bốc đi và chôn cất như vậy. Bộ trưởng Nội vụ Haiti hôm nay thẩm định là số người chết trong trận động đất có thể lên đến từ 100.000 đến 200.000.
Cùng về tình hình quốc tế, Hội nghị 6 nước đặc trách hồ sơ hạt nhân Iran mở ra hôm nay tại New York. Theo AFP, Bắc Kinh chỉ gửi một viên chức ngoại giao cấp thứ yếu tham dự cuộc họp lục cường gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung và Đức. Một nguồn tin Liên Hiệp Quốc dự báo là cuộc họp này sẽ không mang lại một kết quả cụ thể nào. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cũng nhìn nhận sẽ không có kết quả ngoạn mục, mặc dù theo ông đây là một cuộc họp quan trọng. Washington và Liên hiệp châu Âu vẫn kiên trì đòi phải có thêm biện pháp trừng phạt chế độ Hồi giáo Iran, bị nghi ngờ theo đuổi một chương trình hạt nhân quân sự, che giấu dưới dạng nghiên cứu năng lượng hạt nhân dân sự. Do có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Iran, và cũng là bạn hàng nhập khẩu dầu khí, Trung Quốc chủ trương duy trì đối thoại, và lập trường này một phần được Nga ủng hộ. Do vậy, Lục Cường tiếp tục chính sách hai phương án, vừa đối thoại vừa đe dọa trừng phạt. Nhưng theo AFP, Hoa Kỳ tập trung vận động ngoại giao theo phương án 2 và chuẩn bị một loạt biện pháp trừng phạt. Tại Tehran, hôm nay cũng là ngày một nữ sinh viên Pháp bị quy tội gián điệp ra tòa trong phiên xử cuối cùng trước khi chờ có phán quyết. Clotilde Rest bị bắt sau vụ người dân Iran xuống đường phản đối kết quả bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Theo lời luật sư Madhavi Sabet, phiên tòa xử kín hôm nay kéo dài 2 giờ đồng hồ trong không khí mà ông gọi là trang nghiêm, và luật sư cho biết ông tin rằng cô sinh viên người Pháp 26 tuổi này sẽ được trắng án.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, quan hệ Nam Bắc Triều Tiên có nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn.
Vào lúc mà đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn gặp bế tắc, quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul có nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn sau lời đe dọa hôm qua của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên. Trong hệ thống chính trị Bắc Triều Tiên, Ủy ban Quốc phòng là cơ quan có quyền hành lớn nhất, đứng đầu là lãnh tụ Kim Jong-un. Rất hiếm khi nào lên tiếng, Ủy ban này hôm qua đã ra thông cáo với lời lẽ cứng rắn, dọa sẽ cắt đứt mọi đối thoại với Hàn Quốc, trừ phi Seoul xin lỗi vì đã đề ra một kế hoạch để quản lý Bắc Triều Tiên trong trường hợp chế độ này sụp đổ. Các nguồn tin đăng trên báo chí Hàn Quốc nhưng chưa được chính thức xác nhận cho biết là Seoul đã dự trù một kế hoạch gọi là kế hoạch điều hành khẩn cấp trong trường hợp chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ do bị đảo chánh hay quần chúng nổi dậy. Đối với Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, kế hoạch này là một phần của chiến dịch quân sự Mỹ-Hàn nhằm lật đổ chế độ Bình Nhưỡng. Trong bản thông cáo đưa ra ngày hôm qua, Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên thề sẽ tiến hành thánh chiến để trừng trị những kẻ đã vạch ra kế hoạch nói trên. Bản thông cáo của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên đã khiến chính quyền Hàn Quốc ngạc nhiên sững sờ, bởi vì nó được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hội Hồng Thập Tự của miền Bắc nói rằng họ sẽ chấp nhận trở lại viện trợ lương thực của miền Nam, cụ thể là sẽ nhận 10.000 tấn lúa mì. Đây sẽ là viện trợ lương thực đầu tiên mà Bắc Triều Tiên nhận từ Hàn Quốc từ 2 năm qua, tức là kể từ khi quan hệ liên triều gặp căng thẳng. Chỉ mới cách đây 2 ngày, Bình Nhưỡng còn đề nghị với Seoul một cuộc họp trong hai ngày 26 và 27 tháng Giêng tới về việc mở lại các chuyến du lịch theo đoàn đã bị đình chỉ từ năm ngoái sau khi một nữ du khách Hàn Quốc bị lính Bắc Triều Tiên bắn chết. Hiện giờ Seoul chưa trả lời đề nghị nói trên. Trước mắt theo dự kiến sẽ có một cuộc họp vào thứ 3 tới về việc khôi phục khu công nghiệp Kaesong do Hàn Quốc xây dựng ở miền Bắc. Đây sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hai miền từ nhiều tháng qua. Nhưng sau tuyên bố cứng rắn của Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, hiện giờ chưa rõ là phía Bình Nhưỡng có sẽ tham gia cuộc họp này hay không. Một phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay đã giảm nhẹ tính nghiêm trọng của vấn đề khi nhắc lại rằng Bắc Triều Tiên thường xuyên lên tiếng phản đối các kế hoạch mà Seoul là dự trù cho trường hợp chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ. Nhưng theo các nhà phân tích, lời đe dọa của một cơ quan có thế lực nhất ở miền Bắc có nghĩa là Bình Nhưỡng sẽ ngưng mọi sáng kiến hòa bình mà họ đã đưa ra từ tháng 8 năm ngoái, tức là kể từ khi họ gửi một đại diện cao cấp đến dự tang lễ cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung. Nói cách khác, Bình Nhưỡng rất có thể sẽ tẩy chay toàn bộ các cuộc tiếp xúc liên triều và quan hệ giữa hai miền sẽ xấu đi. Điều này sẽ có tác động tiêu cực đến đàm phán 6 bên về giải trừ vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã rút khỏi đàm phán 6 bên từ tháng 4 năm ngoái, nhưng gần đây đã đề nghị với Hoa Kỳ thảo luận về một hiệp định hòa bình và đòi phải bãi bỏ mọi biện pháp trừng phạt trước khi trở lại đàm phán 6 bên. Thứ hai vừa qua, Hoa Kỳ đã bác bỏ đề nghị nói trên, và hôm nay, nhân hội nghị các ngoại trưởng Đông Á và châu Mỹ Latin tại Tokyo, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã bác bỏ đề nghị của Bắc Triều Tiên.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ, trong chốc lát là phần 2 với góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Harry Connick Junior, và tiếp theo đó là một điểm báo do anh Vũ biên soạn, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Theo các tổ chức nhân quyền, sau khi được Hoa Kỳ rút tên ra khỏi danh sách các nước có tình trạng tự do tôn giáo cần quan tâm, chính quyền Việt Nam đã gia tăng các biện pháp đàn áp tín đồ tôn giáo. Và vào lúc công luận chú ý đến tình hình Bát Nhã và Đồng Chim, các hội thánh Tin Lành tiếp tục bị gây khó dễ. Không đăng ký theo lệnh nhà nước thì bị xem là bất hợp pháp, đăng ký thì bị chính quyền nắm danh sách tín đồ và địa điểm nhóm họp để dọa nạt. Hiện nay, tín đồ các tôn giáo vẫn tranh đấu một cách bất bạo động, nhưng thái độ bạo lực của nhà nước đang tạo ra bất mãn rất lớn trong dân chúng. Ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền ở Frankfurt, cảnh báo trong phần phỏng vấn sau đây. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến các hội thánh Tin Lành trong Nam cũng như ngoài Bắc gặp không ít khó khăn vào mùa Giáng sinh vừa qua. Ông Vũ Quốc Dũng cho biết.
Nói chung thì cả hai cái buổi tổ chức lễ Giáng sinh vừa rồi ở trong Sài Gòn cũng như ở Hà Nội, nó đã diễn ra với cái sự tham dự của đông đảo các cái tín đồ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn ở đằng sau cái vấn đề, tức là sau chuyện tổ chức đó, nó là một rừng các cái vấn đề đấu tranh rất là gay go và đầy bất chắc. Có nghĩa rằng là đến cuối cùng họ mới được xin giấy phép, rồi họ phải tự thuê mướn tất cả các cái dụng cụ để mà tổ chức. Thành ra ở đây đó là phía chính quyền họ cũng không có tạo cái điều kiện thuận lợi cho những cái tín đồ Tin Lành gặp gỡ nhau trong cái mùa lễ Giáng sinh. Trở lại cái câu hỏi thì sau những cái nhượng bộ đối với đạo Tin Lành để được bỏ tên ra khỏi cái danh sách của những cái quốc gia đáng bị quan tâm về mặt tự do tôn giáo của Hoa Kỳ vào năm 2006, thì tôi thấy cho đến nay tình hình của các cái nhóm Tin Lành tư gia cũng không có tiến triển gì thêm, mà nó còn có nhiều cái dấu hiệu xấu đi nữa. Việc mà cho đăng ký đã khựng lại và nhiều nhóm đã không có được cho đăng ký nên phải tiếp tục hoạt động trong cái tình trạng mà tôi gọi là trong ngoặc kép á, là bất hợp pháp và bị đàn áp. Thì lấy thí dụ là trong số 800 các cái điểm nhóm của Tổng hội Tin Lành miền Bắc thì chỉ mới có 150 điểm là được đăng ký, số còn lại thì vẫn phải chờ hàng chục năm nay rồi. Thì đó là trường hợp của một cái tổ chức tôn giáo ở miền Bắc mà nó đã được công nhận tư cách pháp nhân từ năm 1958 đến nay. Một số địa phương miền núi ở miền Bắc vẫn chủ trương là phải xóa sạch đạo Tin Lành trên cái địa bàn của họ. Cho nên họ đã dùng các cái biện pháp rất là dã man để mà bắt tín đồ phải bỏ đạo. Tuy nhiên cái điều mà chúng tôi lo ngại không chỉ là có cái việc đàn áp mà là cái cách thức đàn áp. Tôi xin đơn cử một cái thí dụ mà chúng tôi mới nhận được. Vừa rồi chủ nhật có hai ông tín đồ đi thăm bạn của họ ở tỉnh Thanh Hóa. Thì khi mà họ vừa mới vào nhà người bạn thì công an ập đến và đòi kiểm tra giấy tờ của họ rồi bắt đưa họ lên trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã. Ở đó họ gặp một cái người mà công an gọi là cái ông Nhất thuộc công an của huyện. Rồi ông Nhất hô công an là khám người họ rồi tịch thu tiền của họ mà không có ghi cái hóa đơn gì cả. Rồi một tín đồ kể lại ông ta bị đánh nhiều lần trong cái buổi thẩm vấn đó. Nên cuối cùng là ông ta phải ký vào một cái giấy hứa là từ nay là không có đến xã đó nữa. Rồi sau này đó thì chúng tôi được biết là công an tỉnh trả lời cho cái hội thánh đó rằng là họ không biết rằng là cái ông Nhất đó là ai cả.
Thưa anh Vũ Quốc Dũng, như vậy thì các nhóm Tin Lành từ lâu nay đã tuân thủ theo cái pháp lệnh của nhà nước, tức là xin đăng ký để được hoạt động công khai. Nhưng mà khi đăng ký thì đơn của mình lại không được xét hoặc là bị bác bỏ, và tình hình này nó kéo dài từ nhiều chục năm như vậy, thì các tổ chức nhân quyền có những cái nhận định ra sao, phân tích ra sao?
Chúng tôi thấy rằng là cái chuyện mà bắt tôn giáo đăng ký nó đã là cái chuyện vô lý. Nhưng mà nếu mà chính quyền Việt Nam muốn đòi hỏi như vậy để làm cái điều kiện cho các cái tổ chức tôn giáo hoạt động, thì tôi thấy các cái tổ chức Tin Lành tư gia ở tại Việt Nam họ cũng chiều theo để mà tránh cái căng thẳng. Nhưng mà sau khi mà họ làm giấy, làm đơn đăng ký thì một số tổ chức thì được. Đến bây giờ thì cái tình trạng đăng ký nó khựng lại. Một mặt khác đó thì một số các tổ chức khác nộp đơn thì lại thấy rằng là chính quyền dùng những cái danh sách mà họ của tín đồ để mà gây khó dễ cho tín đồ của họ. Rồi họ thấy rằng là không cấp cho họ cái giấy đăng ký mà ngược lại đó lại biết cái địa điểm họ tập họp để mà đến gây khó dễ. Thành ra nhiều cái tổ chức Tin Lành tư gia bây giờ họ quan niệm là không cần phải đăng ký mà họ vẫn cứ tiếp tục hoạt động. Chúng tôi biết rằng là thí dụ như là Hội Phúc Âm Toàn Vẹn ở Thanh Hóa chẳng hạn, họ có khoảng 30 cái điểm nhóm mà cho đến bây giờ họ đăng ký mà chính quyền vẫn chưa chấp nhận bất cứ một cái điểm nhóm nào của họ, sẽ làm cho người dân có đạo người ta sẽ rất là thất vọng.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Quốc Dũng và Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền.
Xin quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFC, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam avongrfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của Hương Lan qua nhạc phẩm bài ca Đất Phương Nam.
Oh. chẳng ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng soi dòng cửa ở nơi này, cho ta thêm yêu dấu chân ngài.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với làn sóng trung bình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Việt Nam khẳng định không hề có đàn áp ở giáo xứ Đồng Chiềm.
Quốc vương Thái Lan phê chuẩn thành phần nội các mới.
Công an Trung Quốc ngăn cản cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho đồng giới tính nam.
Một nghị sĩ đảng cầm quyền bị bắt ở Nhật do vụ tai tiếng tài chính.
Viện trợ quốc tế bắt đầu đến Haiti, Hoa Kỳ được giao điều hành sân bay Port-au-Prince.
6 nước đặt vách hồ sơ hạt nhân Iran họp tại New York.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Nam Bắc Triều Tiên có nguy cơ bị cắt đứt hoàn toàn.
Người dân Haiti tức giận vì hàng cứu trợ đến quá chậm. Đây sẽ là chủ đề chính của một điểm báo hôm nay do anh Vũ phụ trách. Trước khi bước sang phần điểm báo và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Harry Connick Jr.
Trong làng nhạc jazz vào năm 19 tuổi, nhờ vào phong cách lịch lãm trẻ trung, Harry đã giúp phổ biến dòng nhạc này nơi giới thanh niên. Tập nhạc gần đây nhất của anh đang thu hút sự chú ý của báo chí Pháp sau khi anh ghi âm một bài song ca với Carla Bruni. Sinh năm 1967, Harry Connick Jr. lớn lên trong một gia đình mà thoạt nhìn không có dòng máu nghệ thuật. Bố mẹ anh hành nghề trưởng lý thẩm phán nhưng lại rất đam mê âm nhạc, nên gia đình anh đã từng làm chủ một tiệm bán băng đĩa. Điều đó có thể giải thích vì sao Harry đã có năng khiếu từ nhỏ. Cậu bé học đàn piano từ năm lên 6, ghi âm với các ban nhạc chuyên nghiệp từ năm lên 10. Được mệnh danh là thần đồng âm nhạc, nhờ phát huy tài năng rất sớm, Harry, ngoài việc đi hát và chơi đàn piano tại các quán nhạc jazz, còn được đào tạo bài bản ở trường lớp. Thời niên thiếu, anh học đàn ở Nhạc viện thành phố New Orleans, rồi sau đó tại một trường cao đẳng nghệ thuật ở New York. Ngoài âm nhạc, Harry còn học thêm khóa diễn xuất, nên sau này anh được mời đóng phim, cho dù sự nghiệp điện ảnh của anh không thể sánh bằng những thành tích âm nhạc. 38 tuổi, Harry Connick Jr. ký hợp đồng với hãng đĩa Columbia và trình làng album đầu tay. Giới phê bình thời đó đã hưởng ứng khá nồng nhiệt tâm nhạc này. Người ta bắt đầu nhắc đến anh như là một giọng ca thừa kế Frank Sinatra nhờ vào lối ngắt câu đá chữ giống như bậc đàn anh. Sự nghiệp của Harry thực sự cất cánh một năm sau với album thứ nhì. Một số ca khúc trích từ album này được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim When Harry Met Sally. Thành công của bộ phim cũng giúp cho ca sĩ người Mỹ này đoạt giải Grammy đầu tiên trong đời vào năm 21 tuổi. Từ đó trở đi và trong vòng hai thập niên liền, Harry Connick Jr. liên tục gặt hái đĩa vàng và đĩa bạch kim với các tập nhạc kế tiếp. Tính đến nay, anh đã cho ra mắt trên dưới 15 album, đoạt 3 giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc jazz và album nhạc nhẹ xuất sắc nhất. Ngay từ những album đầu, anh đã xen kẽ tài tình hai thể loại pop jazz, rủ đi lớp bụi thời gian trên những tình khúc xưa, khoác áo mới nhờ vào lối hát phá cách, phối khí hiện đại, hòa âm tân kỳ.
Somebody loves you, it's no good unless he loves you all the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you all the way. Taller than the tallest tree is, that's how it's gotta feel. Goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless he needs you always. Through the good or lean years and for all the in-between years, come what may. Who knows where the for sure I'm gonna love you all the way, all the way.
Album gần đây nhất của Harry Connick Jr. mang tựa đề Your Songs, bao gồm toàn là những tình khúc rất quen thuộc với người nghe, như các nhạc phẩm của Elton John, Billy Joel, Elvis Presley, Carpenters. Trong những tuần lễ vừa qua, Harry xuất hiện khá nhiều trên các báo đài ở Pháp để giới thiệu album mới của mình. Phiên bản mà anh cho ra mắt tại Pháp có một điểm khác biệt với album tung ra trên thị trường Anh Mỹ. Đó là ca khúc And I Love Her và Tôi Yêu Nàng, ghi âm bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp cùng với Carla Bruni. Nguyên tác bài này là một ca khúc của nhóm tứ quái The Beatles, còn phiên bản của anh đậm nét trữ tình nhờ lối hòa âm theo điệu Bossa Nova.
This love of mine Israel.
Báo chí Pháp đã quan tâm rất nhiều đến bài song ca này, dù rằng đây không phải là ca khúc tiêu biểu của album. Lối hát khe khẽ thì thầm của Carla Bruni được một số người cho là có duyên, nhiều ý kiến khác thì cho đó là vô thưởng vô phạt. Dù gì đi nữa, trong thuật ngữ chuyên ngành, bài hát này là một hình thức tiếp thị tài tình, một cú quảng cáo ngoạn mục, khai thác tính hiếu kỳ của người truy cập mạng để tạo ra hiện tượng buzz trên Internet. Thành phố New Orleans nổi tiếng là vành nôi của nhạc jazz, nơi sinh trưởng của nhiều thế hệ nghệ sĩ, tạo ra hẳn một trường phái riêng biệt trong cách hát và nhất là trong cách sử dụng bộ kèn đồng, nhấn nhịp bằng tiếng kèn chứ ít khi dùng bộ gõ. Thấm nhuần ảnh hưởng này, Harry Connick Jr. từ thời thiếu thời đã đeo đuổi việc cách tân dòng nhạc jazz. Gọi anh là người thừa kế Frank Sinatra có lẽ chỉ đúng có một phần, vì khi hát, anh không làm dùng cách hớt chữ, mà là hé nén âm tiết ở cuối câu. Cách nén âm và ngắt ngang là sở trường của các nghệ sĩ chơi saxo hay kèn đồng, tận dụng làn hơi thiên phú của mình để tạo nên nhiều độ rung đầy ngẫu hứng, truyền tiếp trên nhiều cung bậc. Bậc thầy của trường phái này là Louis Armstrong và Sidney Bechet. Do không có một làn hơi khỏe khoắn và chưa có đủ độ trầm, nên Harry Connick Jr. thiên về lối sáng tác bằng piano hơn là saxo. Lối diễn đạt của anh làm người nghe liên tưởng phần nào đến Billy Eckstein, một dòng ca rất nổi danh vào những năm 1950, mà nhạc phẩm Misty đã trở nên kinh điển đối với các dòng ca crooner. Tuy chưa phải thuộc về hàng kiệt xuất, nhưng Harry có đủ chất giọng để thuyết phục người nghe, ngoại hình hấp dẫn để làm điêu đứng phái nữ. Mệnh danh anh là kẻ đánh cắp trái tim, có lẽ cũng không quá đáng.
vị đang nghe chương trình của đài RFI. Sau đây là phần điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Thảm họa động đất Haiti, một chủ đề hầu như xuất hiện hàng ngày trên trang nhất các báo Pháp từ 4 ngày qua. Giờ đây là lúc những người dân Haiti còn sống sót đang phải vật lộn để sinh tồn. 3 ngày sau thảm họa, nhưng việc tổ chức cứu trợ có vẻ như vẫn còn đang định hình. Những người sống sót không một chút phương tiện sống đang mòn mỏi chờ đợi hàng cứu trợ tới. Nhìn vào những gì đang diễn ra trong cuộc vật lộn vì sự sống còn của người dân Haiti hiện nay, đặc phái viên của Le Figaro có bài mang tựa đề Haiti, nỗi đau khổ và phẫn nộ của những người sống sót. Bài báo mô tả lại, sau một đêm ngắn ngủi sống trong cảnh màn trời chiếu đất, từ sáng sớm ở thủ đô Port-au-Prince, hàng đoàn người dân lầm lũi bước đi trên các tuyến phố. Họ là những người đã sống sót trong thảm họa vừa qua, không còn gì trong tay, lại đang đi tìm kiếm miếng ăn qua ngày. Một số người thì tìm đến, xếp hàng dài trước các cửa hàng, cửa hiệu vẫn đóng cửa ý mỉm với hy vọng mua được đồ ăn, thức uống. Một số khác thì ba lô trên vai, đi đến các khu vực bị ít tàn phá hơn. Nhưng ở đâu cũng vậy, họ chẳng tìm được gì. Không một ai đến giúp họ và cũng không còn biết ai sẽ đến cứu trợ cho họ. Thì thoảng mới có một vài xe chở nước tới, không đủ đáp ứng nhu cầu cho tất cả. Nước sạch đang trở thành một mặt hàng khan hiếm và được bán với giá chợ đen rất đắt. Các hoạt động khác của cả thành phố cũng hầu như đình trệ. Mòn mỏi chờ đợi cứu trợ, người dân bắt đầu hết kiên nhẫn và phẫn nộ vì họ cảm thấy như đang bị bỏ rơi. Một người dân đã qua đêm ngủ ngoài trời cho biết, chúng tôi tự hỏi những nhân viên cứu hộ họ đang ở đâu. Người ta thấy máy bay bay trên trời, nhưng ở đây chúng tôi chẳng thấy có gì hết. Theo Le Figaro thì tình hình tại Port-au-Prince đang trở nên đáng lo ngại, không biết điều gì sẽ xảy ra khi người dân bị bỏ đói và họ sẽ liều lĩnh hành động như thế nào. Rất dễ để bùng phát những vụ bạo lực, cướp bóc. Về phía chính phủ thì không thể phối hợp tổ chức cứu trợ chỉ vì hệ thống liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn, ngay cả các bộ trưởng liên lạc với nhau cũng rất khó khăn. Cũng vẫn trên khía cạnh tập trung lo cho người sống sót, Libération hôm nay dành hẳn 8 trang đặc biệt lấy tiêu đề Cuộc chạy đua với sự sống, để kể lại những gì đang diễn ra trong cuộc sống của những nạn nhân sống sót ở Haiti. Tờ báo nhận thấy, hàng cứu trợ quốc tế đã tới hiện trường nhưng triển khai phân phát gặp rất nhiều khó khăn trong một thành phố đang hỗn loạn như thủ đô Port-au-Prince. Việc phân phát hàng cứu trợ đến giờ là quá chậm trễ, nỗi thất vọng và bực tức của người dân đang tăng dần. Tuy nhiên, Libération cũng phải thừa nhận là việc chuyên chở hàng cứu trợ tại hiện trường gặp vô vàn khó khăn. Sân bay chỉ có một đường băng duy nhất hoạt động, lưu lượng tiếp đón máy bay cũng rất hạn chế, chỉ cho phép vài chục chuyến mỗi ngày. Hệ thống thông tin liên lạc và điện thoại chưa phục hồi hoàn toàn, rồi đường xá đi lại vẫn còn đang ngổn ngang gạch đá. Thêm vào đó, ai cũng biết, Haiti là một quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, hạ tầng cơ sở không có gì. Bản thân chính phủ trong thời bình cũng không đủ năng lực quản lý đất nước. Trước quy mô thảm họa vừa qua thì lại càng tỏ ra bạc nhược và bất lực hơn. Hiện tại, Haiti đang ở trong tình trạng nhà nước gần như không tồn tại, không có ai chỉ đạo việc phân phát hàng cứu trợ. Libération nhận thấy tại thủ đô Haiti, người dân vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh hỗn loạn giữa đống đổ nát và mùi hôi thối của xác người chết. Bầu không khí căng thẳng chắc chắn sẽ còn tăng thêm bởi 4.000 phạm nhân đã thoát ra khỏi các nhà tù bị đổ sập. Thực tế là các kho hàng lương thực thực phẩm dự trữ của chương trình Nông lương Thế giới đã bị cướp phá. Các nhân viên cứu trợ tại chỗ cũng cảm thấy tình hình có thể trở nên tồi tệ nếu người dân không được phân phát hàng cứu trợ trong 1-2 ngày tới, vì để sinh tồn họ chỉ biết trông chờ vào đó mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang phần tin tức châu Á, trang kinh tế của Le Figaro hôm nay cho hay, giữa cuộc khủng hoảng, Trung Quốc vẫn không ngừng tăng đầu tư ra nước ngoài. Năm 2009, Trung Quốc đầu tư 43,3 tỷ đô la ra ngoại quốc. Việc thôn tính lấn sân của Trung Quốc khiến Úc và châu Âu đang không khỏi lo ngại. Mặc dù năm 2009 cả thế giới đang lao đao về khủng hoảng tài chính, thì Trung Quốc vẫn đầu tư 43,3 tỷ đô la ra nước ngoài, không kể lĩnh vực tài chính, tức là tăng 6,5% so với năm trước. Theo tờ báo thì để đáp ứng được sức phát triển của công nghiệp, Trung Quốc tập trung chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực nguyên vật liệu cơ bản, tại Úc, trong năm 2009, Bắc Kinh đã thực hiện không dưới 50 phi vụ mua bán các hầm mỏ trị giá hơn 10 tỷ đô la. Tất cả các nhà đầu tư trong lĩnh vực này đều là các công ty nhà nước. Giờ đây, Canberra đang phải giải quyết khoảng 40 hồ sơ của Trung Quốc liên quan đến việc mua bán cổ phần các hầm mỏ. Le Figaro cũng cho biết là Úc không phải là mục tiêu tấn công duy nhất của các nhà đầu tư Trung Quốc. Châu Phi đang là điểm đến hấp dẫn với những mỏ dầu và khoáng sản khác. Tại Angola, Bắc Kinh chi 1,3 tỷ đô la để tham gia khai thác dầu hỏa. Còn các mỏ khí đốt và kim loại ở Zimbabwe cũng đã thu hút hơn 8 tỷ vốn đầu tư của các ông chủ Trung Hoa lục địa. Song song với việc tìm nguồn tài nguyên, Trung Quốc còn muốn thôn tính các tập đoàn siêu quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp nặng như chế tạo xe hơi. Theo bài báo thì từ khi chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp mình bằng khẩu hiệu hãy ra khỏi biên giới, hòa mình vào quốc tế, thì các ông chủ tư bản Trung Quốc dưới sự hỗ trợ tiền vốn dự trữ của nhà nước đã không ngừng vươn bàn tay của mình ra khắp thế giới. Thực tế này đang khiến nhiều nước ở châu Phi, Úc phải lo ngại. Đã có nhiều tiếng nói cất lên để cảnh báo về sự lũng đoạn chi phối của Trung Quốc ở những miền đất hiếm. Một tin tức thời sự quốc tế khác cũng được các tờ báo chính ở Pháp chú ý nhiều, đó là cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine sẽ bắt đầu vào ngày mai. Le Figaro gọi đây là chiến trường bầu cử tổng thống tại Ukraine để thể hiện cái được và mất trong cuộc bầu cử này là rất lớn. Tuy nhiên, tờ báo nhận định là 5 năm sau cuộc cách mạng màu cam, hai ứng cử viên Viktor Yanukovych và Yulia Tymoshenko đều đang được sự ủng hộ của Kremlin. Theo các cuộc thăm dò, thì đây là hai ứng cử viên có nhiều khả năng sẽ vào vòng 2. Liberation chạy tựa bằng hình ảnh Kiev với trái cam đắng để nói về cuộc bầu cử này. Theo tờ báo, thì kể từ khi nổ ra cuộc cách mạng màu cam năm 2004 đến giờ, ứng cử viên thân Nga Yanukovych đang có cơ hội phục thù. Bản thân, đối thủ của ông là bà Thủ tướng Yulia Tymoshenko, cũng là người đã từng thất vọng về cuộc cách mạng màu cam và mâu thuẫn triền miên với Tổng thống mãn nhiệm Yushchenko. Le Monde cũng nhận thấy thất vọng và phân hóa đó là tâm trạng của cử tri Ukraine hiện nay sau 6 năm sống dưới thành quả của cuộc cách mạng màu cam. Người hùng của cuộc cách mạng năm đó, ông Viktor Yushchenko giờ đây chỉ chiếm được 3,5% ý định bầu phiếu. Kể từ khi ông lên nắm quyền Ukraine, từ chỗ một nước có nền kinh tế năng động nhất khu vực đã chìm trong khủng hoảng và suy thoái triền miên. Rất có thể cuộc bầu cử tổng thống này sẽ xếp cuộc cách mạng cam của người dân Ukraine vào quá khứ lịch sử.
RFI. Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngà. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với các nội dung tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Tiếp đó là mục điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn. Chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe bản Tuyết rơi, Tombe la neige, nhạc Pháp qua giọng ca của Ngọc Lan.
Yeah. tan rã tim em.